giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Hành trình tâm linh, từ người ngoại đạo trở thành cơ đốc nhân, Lâm Ngữ Đường. Nguyên tác From Pagan to Christian by Linh Chu Thành. Biên dịch Phan Quang Định. Hiệu đính Ban dịch thuật Viện Thánh Kinh Thần Học. Nhà xuất bản Phương Đông. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017. Để bắt đầu phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Ghi Khắc Tình Yêu Ngài qua tiếng hát của Nhất Trung.
Trong đêm cô đơn, con lặng nghe thấy tiếng chuông dịu dàng và thấy tất cả lỗi lầm con hằng mang. Thật con chẳng có đàn chỉ tình yêu chưa qua cao vời, lê xa ngôi cao xa ngài lâm thế vì con. Bao nhiêu năm qua con tìm đâu thấy giữa cuộc đời một tình yêu như là tình yêu của ngài. Tình yêu ấy không xa vời Chúa ban cho con người. Tội như con khi không còn lối thoát, tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, nhưng lúc con hoang mang, nhưng lúc con cô đơn, là con biết nương nhờ nơi Chúa mãi mãi. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, để suốt cả cuộc đời đem hết bao yêu thương con nhận cho con ghi khắc ơn Trong đêm cô đơn, con lặng nghe thấy tiếng chúa dịu dàng và thấy tất cả lỗi lầm con hằng mang. Thật con chẳng có đàn chỉ tình yêu chúa quá cao vời, lê xa ngôi cao xa ngài lâm thế vì con. Bao nhiêu năm qua con tìm đâu thấy giữa cuộc đời một tình yêu như là tình yêu của ngài. Tình yêu ấy không xa vời Chúa ban cho con người. Tội như con khi không còn lối thoát, tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng. Những lúc con hoang mang, những lúc con cô đơn là con biết nương nhờ nơi Chúa mãi mãi. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, đến suốt cả cuộc đời đem hết bao yêu thương con nhận cho con ghi khắc ơn Ngài. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, những lúc con hoang mang, những lúc con cô đơn là con biết nương nhờ nơi Chúa mãi mãi. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, đến suốt cả cuộc đời đem hết bao yêu thương con nhận cho con ghi khắc ơn Ngài.
Chương 4: Trên đỉnh Đạo Sơn. 1. Lão Tử tiếp theo. Như tôi đã nói, bởi vì thiên nhiên bình đẳng hóa vạn vật và phục hồi vạn vật về hình thái nguyên sơ của chúng, do vậy mọi đối thể đều giống nhau và đều tùy thuộc lẫn nhau. Thiên đạo tổn hữu, dư nhi bổ túc. Đạo trời lấy chỗ dư, bù chỗ thiếu. Từ đó khởi lên mọi nghịch lý của Lão Tử. Trương dục hấp chi, tất cố trương chi. Tương dục nhược chi, tất cố cường chi. Tương dục phế chi, tất cố hưng chi. Tương dục đoạt chi, tất cố giữ chi. Thị vị vi minh. Hồng muốn thu rút đó lại là sắp mở rộng đó ra. Hồng muốn làm yếu đó là sắp làm đó mạnh lên. Hồng muốn vứt bỏ đó là sắp làm hưng khởi đó. Hồng muốn cướp đoạt đó là sắp ban thêm cho nó. Ấy gọi là ánh sáng huyền vi. Và đây là một nghịch lý mà tôi rất thích. Ai yêu nhiều nhất, tiêu nhiều nhất. Ai tích trữ nhiều, lại mất nhiều. Về tính tương đối của mọi phẩm chất, Lão Tử nói: hữu vô tương sinh, nan dị tương thành. Trường đoản tương hình, cao hạ tương khuynh. Âm thanh tương hòa, tiền hậu tương tùy. Có với không cùng sinh, khó với dễ cùng thành. Cao và thấp cùng chiều. Giọng và tiếng cùng họa, trước và sau cùng theo. Theo quan điểm của Lão Tử, sự lầm lạc của con người bắt đầu từ chỗ cắt đứt khỏi nhất tính nguyên thủy của vũ trụ và phân biệt thị phi, thiện ác, xấu đẹp. Tuyệt học vô ưu, duy chỉ dữ a, tương khứ kỹ hà. Thiện chi dữ ác, tương khứ nhược hà. Nhân chi sở úy, bất khả bất úy, hoan hề kỳ vị ương tai. Dứt học không lo. Dạ với ơi khác nhau chỗ nào? Lành với dữ khác nhau ở đâu? Chỗ mà người sợ, ta há chẳng sợ sao? Nhưng chưa có chi, sợ cũng vô ích. Do vậy Lão Tử đi đến chủ trương triệt tiêu mọi đối lập, the annihilation of opposites. Dứt bỏ mọi ưu tư về những hình thức tạm thời và chuyển tiếp của sự sống. Bởi đó, nguyên lý đạo đức trọng yếu là gìn giữ tính chân phát bản nhiên của con người mà những hình tượng khối gỗ chưa đẽo hay em bé sơ sinh thường được dùng như một biểu tượng. Bài học đạo đức từ đó là giữ các cốt lõi, ôm chặt tính chân phát bản nhiên, tính hồn nhiên của con người. Và trong vấn đề này, nguyên lý con mái đại diện cho nguyên lý thanh tịnh, trong khi nguyên lý con trống đại diện cho nguyên lý hoạt động. Nguyên lý của con mái, nguyên lý âm như đối lại nguyên lý dương là biểu tượng của đạo trong trạng thái tịch nhiên của nó. Vì thế Lão Tử nói về đạo như là mẹ của vũ trụ hơn là cha. Thiên hạ hữu thủy, dĩ vi thiên hạ mẫu, kỳ đắc kỳ mẫu, dĩ tri kỳ tứ, kỹ tri kỳ từ. Phục thủ kỳ mẫu, một thân bất đại. Thiên hạ có nguồn gốc, dùng làm mẹ của thiên hạ. Hãy giữ được mẹ
thì biết được con, đã biết được con thì trở về mẹ, thân chết đến không nguy. Có khi thung lũng trống vắng hay khe nước cũng được dùng với con mái như là biểu tượng của nguyên lý tiếp thu. Tri kỳ hùng, thủ kỳ thư, vi thiên hạ khê, vị thiên hạ khê, thường đức bất ly, phục quy ư anh nhi. Biết như con trống, giữ như con mái, làm khe nước cho thiên hạ, làm khe nước cho thiên hạ, hằng theo đức mà không lìa, lại trở về sự hồn nhiên của trẻ thơ. Ý tưởng gìn giữ tính bản nhiên dẫn đến nguyên lý không can thiệp. Không can thiệp đôi khi được dịch là không làm gì hoặc không hành động. Ý nghĩa triết lý hoàn toàn rõ ràng từ một nhận thức về nguyên lý bảo toàn tính chân phát của bản tính con người. Tương dục thủ thiên hạ, nhi vi chi. Ngô kiến kỳ bất đắc dĩ, thiên hạ thần khí bất khả vi giả. Vi giả bại chi, chấp giả thất chi. Muốn lấy thiên hạ mà làm theo ý mình, ta thấy không thể được rồi. Thiên hạ là môn đồ thần, chẳng thể làm theo ý mình được đâu. Hãy làm thì hỏng, hãy giữ thì mất. Từ học thuyết giữ cái cốt lõi keeping to the core đó được diễn đạt nhiều cách, như là bắt chước khối gỗ chưa đẽo và đứa anh nhi, hoặc như là giữ sự hồn nhiên tinh khôi và tính chân phát nguyên thủy và giữ trọn vẹn linh hồn. Từ tất cả những cách diễn đạt và những thành ngữ này phát sinh ra những liên hệ sau này giữa đạo giáo với thuật phù thủy, thuật luyện đan và thuật trường sinh, vân vân. Như thế, chúng ta đã hiểu tại sao Lão Tử rao giảng việc quay về với thiên nhiên giống như Rousseau. Ông không ưa các học thuyết của Khổng giáo, những học thuyết về nhân nghĩa, về trung tín, vân vân, vì ông cho những đức tính này là sự bào mỏng cái tâm bản thiện của con người. Bởi thế cho nên, thất đạo nhi hậu đức, thất đức nhi hậu nhân, thất nhân nhi hậu nghĩa, thất nghĩa nhi hậu lễ, phù lễ giả, trung tín chi bạc, nhi loạn chi thủ, tiền thức giả, đạo chi hoa nhi, ngu chi thủy. Mất đạo rồi mới có đức, mất đức rồi mới có nhân, mất nhân rồi mới có nghĩa, mất nghĩa rồi mới có lễ. Lễ chỉ là cái vỏ mỏng của lòng trung tín, mà cũng là đầu mối của hỗn loạn. Tiền thức chỉ là hoa của đạo, mà cũng là gốc của ngu. Từ đó, Lão Tử kêu gọi chống lại sự khôn ngoan và kiến thức theo Khổng Ngọc và Trang Tử hăng hái phù họa. Tuyệt thánh khí trí, dân lợi bất bội. Tuyệt nhi khí nghĩa, dân phục hiếu từ. Tuyệt xảo khí lợi, đạo tặc vô hữu. Dứt thánh bỏ trí, dân lợi trăm phần. Dứt nhân bỏ nghĩa, dân lại thảo lành. Dứt xảo bỏ lợi, trộm cướp không còn. Từ sự bất tín đối với mọi ganh đua, can thiệp, từ việc tránh mọi tự phụ, kiêu căng, Lão Tử bắt đầu rao giảng học thuyết về tính khiêm nhu, mà tôi thấy rất giống như một cách hợp lý hóa cho bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu nói, phước cho người khiêm nhu vì sẽ được thừa hưởng đất, như là một lời khẳng định. Chưa có ai khảo sát tường tận tại sao những người khiêm tốn hiền lành sẽ thừa hưởng trái đất này. Nhưng toàn bộ triết lý của Lão Tử được đặt nền tảng trên học thuyết về khiêm nhu. Nhu thắng cường, nhược thắng cường, thiên hạ mạc nâng trí, mạc năng hành, mềm thắng cứng, yếu thắng mạnh, dưới trời không ai không biết, nhưng không ai có thể làm được. Và Lão Tử thường dùng nước như một minh họa để chứng minh nguyên lý đó. Thiên hạ nhu nhược, mạc quá ư thủy, nhi công kiên cường giả, mạc chi năng thắng. Dưới trời, mềm yếu không chi hơn nước, nhưng công phá cứng rắn, không chi thắng được. Lão Tử dùng nước như là biểu tượng của sự khiêm nhu và bảo. Giang hải sở dĩ năng, vi bách cốc vương giả, dĩ kỷ thiên hạ chi. Cố năng vi bách cốc vương, thị dĩ dục thượng dân, tất dĩ ngôn hạ chi. Dục tiên dân, tất dĩ thiên học chi. Sông biển sở dĩ làm vua trăm hang, vì nó khéo đứng dưới thấp, nên làm vua trăm hang. Bởi vậy, muốn ngồi trên dân, hẳn lấy lời mà hạ mình. Muốn đứng trước dân, hãy lấy mình để ra sao. Đây là lời một tôn sư ngoại giáo nói về tính hiền lành và đức khiêm nhu từ sự quan sát những nhận định luật tự nhiên trong vũ trụ, chứ không phải từ sách giáo lý hay kinh Nhật Tụng. Lão Tử đi đến chỗ tin vào phương pháp không can thiệp, không tranh đua, không đề kháng, bởi ông tin vào sức mạnh của nhu tính, giống như bản tính mềm mại của nước. Ông cảnh báo chống lại việc dùng sức mạnh, không chỉ vì ông không tin vào nó, mà còn vì ông tin rằng việc sử dụng sức mạnh biểu lộ một triệu chứng của yếu đuối. Ông cảnh báo, dương cung hết sức thì sẽ đến lúc muốn dừng. Mài kiếm thật sắc thì lưỡi kiếm chẳng sắc được lâu. Không tin vào sức mạnh không chỉ là một mệnh lệnh đạo đức, nhưng là một thái độ phù hợp với những quy luật thực sự của nhân sinh và của vũ trụ. Chúa Giê-xu là bạn của những kẻ nghèo hèn. Những lời dạy của Lão Tử về sức mạnh của tình yêu và đức khiêm nhu không chỉ hòa hợp về tinh thần với lời dạy của Chúa Giê-xu bởi những tia sáng của trực quan, mà nhiều khi sự giống nhau trong lời nói thật đáng ngạc nhiên. Ai là người lớn hơn hết giữa các ngươi sẽ làm đầy tớ các ngươi. Hãy ai tự tôn lên sẽ bị hạ xuống, còn người nào tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Matthew chương 23 từ câu 11 đến câu 12. Nhưng có nhiều người đầu sẽ trở nên cuối, và người cuối sẽ trở nên đầu. Matthew chương 19 câu 30. Thật, ta bảo các con, nếu các con không biến đổi và trở nên như con trẻ, các con sẽ không bao giờ được vào vương quốc thiên đàng đâu. Vậy, người nào khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ là người cao trọng hơn hết trong vương quốc thiên đàng. Matthew chương 18 từ câu 3 đến câu 4. Tôi phát hiện Lão Tử đi đến một số châm ngôn nghịch lý nhất và cũng duyên dáng nhất, mà trong tinh thần cũng vươn đến những độ cao uy nghiêm như chính Đức Chúa Giê-xu. Hiện giả ngô thiện chi, bất thiện giả ngô diệt thiện chi, đắc thiện hỷ, tính giả ngô tính chi, bất tính giả ngô diệt tính chi, đắc tính hỷ. Với kẻ lành thì lấy lành mà ở, với kẻ chẳng lành cũng lấy lành mà ở, nên được lành vậy. Với kẻ thành tín thì lấy thành tín mà ở, với kẻ không thành tín cũng lấy thành tín mà ở, nên được thành tín vậy. Tại sao Lão Tử lại nói như thế? Bởi vì ông tin rằng không ai đáng bị ruồng bỏ, cho dầu người đó có xấu xa đến đâu. Thánh nhân tại thiên hạ, hấp hấp vi thiên hạ hồn kỳ tâm. Bất tín giai chú kỳ nhĩ mục, thánh nhân giai hài chi. Thánh nhân lo cho thiên hạ mà không để lòng lộ ra, trăm họ đều chú tai mắt, thánh nhân xem thảy như con mình. Lão Tử nói, cho dầu có những người xấu, nhưng tại sao lại ruồng bỏ họ? Bởi vì không khó để chuyển từ chỗ đó đến lời dạy của Lão Tử, dĩ đức báo oán, và hầu như thật khó tin lại có sự giống nhau đến thế giữa lời dạy Cơ Đốc giáo với những lời dạy sau đây của Lão Tử. Thị dĩ thánh nhân vân, thổ quốc chi cấu, năng vi xã tắc chủ. Thổ quốc bất tường, năng vi thiên hạ vương. Chính ngôn nhược phản. Bởi vậy thánh nhân nói, dám nhận lấy bụi bặm của cả nước mới có thể làm chủ xã tắc. Dám nhận lấy sự không may của cả nước mới có thể làm vua thiên hạ. Lời ngay nghe trái ngược. Trong phần sau của quyển sách, Lão Tử bàn về một số vấn đề thực tiễn trong thuật trị quốc. Ông phản đối chiến tranh, phản đối việc chính quyền can thiệp vào mọi mặt trong sinh hoạt của người dân, và phản đối hình phạt nghiêm khắc. Đối với việc không can thiệp vào sinh hoạt của người dân, ông phát biểu một câu danh tiếng: hãy cai trị một nước như chiên chảo cá nhỏ. Có nghĩa là người ta không nên đảo liên tục khiến những con cá nhỏ thành bột nhão. Thuật trị quốc cao diệu nhất là để yên cho dân chúng. Tuy nhiên, chính trong quan điểm phản đối chiến tranh mà Lão Tử lên tiếng mạnh mẽ nhất, quyết liệt nhất và đưa ra những tuyên bố hùng hồn nhất. Dĩ đạo tá nhân chủ giả, bất dĩ binh cưỡng thiên hạ. Kỳ sự hảo toàn, sự chi sở xử, kinh cước sinh yên. Đại quân chi hậu, tất hữu hung niên. Cố thiện hữu quả chi dĩ, bất cảm dĩ thủ cường. Quả nhi vật căng, quả nhi vật phạt. Quả nhi vật kiêu, quả nhi bất đắc diễn, quả nhi vật cưỡng. Vật tráng tất lão, thị vị bất đạo, bất đạo tạo dĩ. Phù giai binh giả bất từng chi khí, vật hoặc ô chi. Cố hộ đạo giả bất xử, binh giả bất từng chi khí, phi quân tử chi khí, bất đắc như dụng, điềm đạm vi thượng. Ai lấy đạo phò vua thì không dùng binh mã mà cưỡng bức thiên hạ, sẽ thấy được kết quả tốt. Chỗ đóng sư đoàn, gai góc mọc đầy. Sau cuộc chiến chinh, nhiều năm mất mùa. Vậy thắng một cách khéo léo, không dám dùng sức mạnh. Thắng mà không khoe khoang, thắng mà không tự khen. Thắng mà không kiêu căng, thắng vì cực chẳng đã, thắng mà không áp bức. Vật mạnh lớn ác già, ấy là trái đạo. Trái đạo mất sớm, binh khí tốt là vật chẳng lành. Vật nào cũng ghét nó, nên chi người có đạo không dùng. Binh là việc chẳng lành, không phải đồ của người quân tử, bắt buộc mà dùng đến, điềm đạm là hơn. Và sau đó Lão Tử phát biểu điều mà tôi coi là một trong những lời vĩ đại nhất của ông. Thắng nhi bắt Mỹ, nhi Mỹ chi giả, thị lạc sát nhân. Phù lạc sát nhân giả, tác bất khả dĩ, đắc chí ư thiên hạ hỷ. Sát nhân chi chúng, dĩ ai bi cấp chi. Chiến thắng dĩ tan, lễ sử chi. Thắng trận đâu có tốt, mà là cho tốt, là vui giết người, không thể vừa ý muốn thiên hạ. Kẻ giết nhiều người, thảm thương khóc đó, một cuộc chiến thắng, nên được cử hành bằng tang lễ. Tôi sử dụng nhiều trích đoạn từ Đạo Đức Kinh của Lão Tử, bởi vì tôi nghĩ độc giả hẳn là muốn thưởng thức chính những lời của ông, nhất là bởi vì chính vì Lão Tử mới có thể nói điều ông muốn nói hay hơn nhiều và hiệu quả hơn nhiều so với bất kỳ kiểu giảng giải nào của tôi hay của bất kỳ ai. Tôi muốn kết luận bằng một bài thơ có thể được coi là tổng kết của chính Lão Tử về học thuyết đạo đức của ông. Ngũ hả tam bảo, trì nhi bảo chi, nhất viết từ, nhị viết kiệm, tam viết bất cảm vi thiên hạ tiên. Từ cố năng dũng, kiệm cố năng quản, bất cảm vi thiên hạ tiên, cố năng thành khí trưởng. Kim xả từ thả dũng, xả kiệm thả quản, xả hậu thả tiên, từ hỷ. Phù tử dĩ chiến tất thắng, dĩ thủ tất cố, thiên tướng cụ chi, dĩ từ về chi. Ta có ba vật báo, hằng nắm giữ và ôm ấp. Một là từ, hai là kiệm, ba là không dám đứng trước thiên hạ. Từ mới có dũng, kiệm mới có rộng. Không dám đứng trước thiên hạ mới có thể phát triển tài năng đến chín mùi. Nên nếu bỏ từ để được dũng, bỏ kiệm để được rộng, bỏ sao để được trước là chết vậy. Bởi lấy từ mà tranh đấu thì thắng, lấy từ mà cố thủ thì vững. Trời mà muốn cứu ai, lấy từ mà giúp đó. Có lần tôi đã thử tổng kết những lời dạy của Lão Tử như sau. Ta dạy minh trí của kẻ điên rồ, sự yếu đuối của kẻ mạnh, sức mạnh của nước yếu mềm, đứa anh nhi vô tội hồn nhiên. Ta dạy bài học khiêm nhu, cung dương quá căng sẽ gãy, sự hữu ích của điều vô ích, ưu thế khi đứng dưới thấp. Biển vua của trăm sông đến từ đâu, nếu không phải từ khe ngồi dưới thấp? Ngay cả giữa gươm đao chiến trận, người cứ ưu phiền sẽ thắng. Chương trình văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Hành Trình Tâm Linh, Từ Người Ngoại Đạo Trở Thành Cơ Đốc Nhân, Lâm Ngữ Đường. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thành, mình gặp mình, gặp gỡ Chúa Giê-xu, nảy sinh tình đệ huynh.
Dòng suối nếu càng tắt thì dòng sông mô càng khô. Tình yêu không Giê-xu, ôi tình yêu sao càng vui.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên. Tình yêu thương nối liền. các hòn đảo với đại dương. Tìm đến Chúa Giêsu, nghe lời mời dịu dàng, hãy đến với ta đi, con nhận ơn thứ tha.
Ngài đứng đón giang tay, trông chờ bạn từng ngày, hãy đến với Giêsu, Chúa mang mọi sầu thương.
Vì Chúa chính dòng suối được sáng soi trong màn đêm, để ai trong ô giờ mong được tha muôn tội lỗi. Tình ai Chúa rộng lớn vì yêu thương nhân gian, tình yêu thương nối liền giữa con người với thượng thiên.
Con người với thượng thiên.